làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong sứ vụ Chúa cứu thế và qua những lời dạy của Ngài về Đức Thánh Linh trong các sách phúc âm. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi đi con đường Chúa vẫn đi qua tiếng hát Mai Hương.
Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi, ngày xưa bao năm qua rồi, lang thang trên đường Ngài đã bước qua, tâm hồn tràn dâng ý nghĩ, đường lối quanh co vẫn sáng ngày xưa, làn gió ngát hương miền quê. Tôi đi con đường mà Chúa vẫn đi, hình ảnh Giêsu con đây. Tôi lên trên Chúa vẫn đi. Làm sao tôi quên cứu Chúa?
Cả ba sách Phúc Âm Cộng Quan khi nói về Giăng Báp-tít là người tiền hô của Chúa Cứu Thế Giê-xu đều nhấn mạnh đến sứ vụ chính của nhà tiên tri cuối cùng thời Cựu Ước là dọn đường cho Chúa Cứu Thế, trong nghĩa chuẩn bị lòng dân qua những bài giảng nảy lửa kêu gọi dân chúng ăn năn, từ bỏ cuộc đời gian tham ô tội, quay lại sống theo các nguyên tắc công chính thánh khiết của Đức Chúa Trời. Những người thành tâm hối cải đều được ông làm báp tem tại sông Giô-đan. Dân chúng kéo đến nghe rằng lầm bùng lên một cuộc phục hưng tâm linh vào thời điểm cả nước Do Thái đang chết lặng suốt 400 năm, bị trùm phủ trong những truyền thống tôn giáo lạnh cứng vô hồn. Giữa cao điểm cuộc phấn hưng bừng bừng khí thế, vang lên lời tuyên bố bất ngờ của Giăng, hướng mọi chú ý của dân chúng về một nhân vật mới xuất hiện. Phúc Âm Mác chương 1 câu 4 đến câu 8 viết vắn tắt nhưng rất cô đọng như sau: Giăng đã đến trong hoang mạc, vừa làm vừa giảng phép báp tem ăn năn cho được tha tội. Cả miền Giu-đê và hết thảy dân thành Jerusalem đều đến cùng người xưng tội và chịu người làm phép báp tem dưới sông Giô-đan. Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dê lưng da ngang hông, ăn châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng, có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây giày ngài. Ta làm phép báp tem cho các ngươi bằng nước, nhưng ngài sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh. Đó là Phúc Âm Mác chương 1, câu 4 đến câu 8. Giăng thi hành sứ vụ và giảng dạy trong quyền năng Đức Thánh Linh, và ngoài sứ điệp ăn năn, sứ vụ quan trọng không kém là sứ điệp công bố về Chúa Cứu Thế, đứng đến sau, nhưng cao trọng hơn ông vạn bội, đến nỗi ông thấy mình không đáng được cúi xuống mở dây giày ngài. Một sứ điệp gợi hình, không chỉ bày tỏ tinh thần tùng phục và khiêm nhu của Giăng, nhưng còn nhấn mạnh đến tính chất vô cùng cao trọng của Chúa Cứu Thế. Chưa hết, Giăng còn nhấn mạnh rằng, ông làm báp tem cho họ bằng nước, nhưng ngài sẽ làm báp tem cho họ bằng Đức Thánh Linh, hàm ý rằng ngài sẽ là đấng ban Đức Thánh Linh cho họ. Trong khi đó, cả Ma-thi-ơ và Lu-ca cũng đều nhấn mạnh đến lời Giăng nói về Chúa Cứu Thế là đấng làm phép báp tem bằng Đức Thánh Linh, nhưng thêm vào đó và bằng lửa. Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 3 câu 11-12 ghi lời Giăng nói như sau: Về phần ta lấy nước mà làm phép báp tem cho các ngươi ăn năn, song đứng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày ngài, ấy là đứng sẽ làm phép báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, tay ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm dạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. Lời tiên báo này của Giăng về Chúa Giê-xu đã thành nghiệm vào ngày lễ ngũ tuần tại Jerusalem, khi 120 môn đồ của Chúa Giê-xu đã được Đức Thánh Linh ngự vào trong hiện tượng hình lưỡi lửa đáp đậu trên từng người. Mặt khác, Giăng cũng công bố sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với những người từ chối Chúa Cứu Thế và từ chối tin mừng sẽ như rơm dạ bị đốt trong lửa phán xét của Đức Chúa Trời vào ngày trung thẩm. Cả ba sách Tin Lành Cộng Quan cũng ghi lại sự kiện Chúa Giê-xu nhận lễ báp tem với chi tiết về Đức Thánh Linh đáp đậu trên ngài, và tác động đầu tiên của Đức Thánh Linh trong sứ vụ Chúa Giê-xu là đưa ngài vào trong hoang mạc chịu Sa-tăng cám dỗ 40 ngày. Mác ghi như sau: Và trong những ngày đó, Chúa Giê-xu đến từ Nazareth là thành xứ Galilê và chịu Giăng làm phép báp tem dưới sông Giô-đan. Vừa khi lên khỏi nước, ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tức thì Đức Thánh Linh giục ngài đến hoang mạc. Ngài ở trong hoang mạc, chịu quỷ Sa-tăng cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng và có thiên sứ hầu việc ngài. Đó là Phúc Âm Mác chương 1 câu 9 đến câu 13. Bây giờ trở lại với phần kỹ thuật của Ma-thi-ơ về sự kiện Chúa Giáng sinh. Chúng ta có thể thấy những tác động của Đức Thánh Linh ngay từ giai đoạn đầu tiên của biến cố ngôi hai nhập thể. Ngay chương đầu Phúc Âm Ma-thi-ơ ghi gia phổ Chúa Cứu Thế. Thông thường trong bản gia phổ, người Do Thái không ghi tên mẹ mà chỉ ghi tên cha. Tuy nhiên, trong gia phổ của Chúa Cứu Thế, chúng ta lại thấy đặc biệt ghi tên 5 người phụ nữ trong câu 3, câu 5, câu 6, câu 16, đó là Tama, Rahab, Ruther, Bathsheba và Mary. Trong năm người phụ nữ này, Rahab và Ruther là dân ngoại. Ba người có vấn đề đức hạnh là Tama, con dâu của Juda, Rahab là kỵ nữ và Bathsheba là vợ Uri. Nhìn chung, chúng ta có thể nhận ra sự quan phòng của Đức Chúa Trời trong nhiều hoàn cảnh éo le, để trong gia phổ của Chúa Cứu Thế bao gồm mọi thành phần và mọi dân tộc, đưa đến kết luận Chúa Cứu Thế không chỉ của riêng người Do Thái, nhưng của mọi tội nhân của toàn nhân loại. Tiếp theo phần gia phổ, Matthew kỹ thuật biến cố Giáng sinh với không ít nan đề, nhưng giữa những nan đề đó là giải pháp của Đức Thánh Linh. Matthew kỹ thuật như sau. Sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xảy ra như vậy. Khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph chồng người là người có nghĩa, chẳng muốn cho người mang xấu, bèn định âm thầm từ hôn. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph trong giấc chiêm bao truyền phán rằng, hỡi Joseph con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Người sẽ sinh một trai, người hãy đặt tên là Giê-xu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để ứng nghiệm lời Chúa dùng đấng tiên tri phán rằng, này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi Joseph thức dậy rồi, thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã dặn mà đem vợ về với mình, song không hề ăn ở với, cho đến khi người sinh một trai thì đặt tên là Giê-xu. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 1, câu 18 đến câu 25. Trong phần kỹ thuật trên, chúng ta thấy Đức Thánh Linh không chỉ tác động một cách siêu nhiên trong việc trinh nữ Mary hoài thai Chúa Cứu Thế, nhưng Đức Thánh Linh cũng còn đến với Joseph một cách siêu nhiên trong chiêm bao với những thông tin và lệnh truyền cụ thể giúp giải tỏa mọi nghi ngại trong lòng, đồng thời thiết định trong ông lòng tin cậy và vâng phục trọn vẹn, để ông có thể thấy quyền năng ngài thi thố càng ngày càng rõ ràng hơn. Trong biến cố này, ông Joseph đã trở thành một nhân chứng sống trong sự kiện đấng cứu tinh của dân tộc ra đời, nhưng còn là một người được Đức Chúa Trời dùng cho góp phần vào giai đoạn đầu trong biến cố nhập thể của Chúa Cứu Thế. Tiếp theo, Matthew tường thuật sự kiện các nhà thông thái đông phương đi tìm thờ vua Israel, cũng với diễn tiến có sự dẫn dắt và can thiệp siêu nhiên của Đức Thánh Linh, đặc biệt trong các giấc chiêm bao như ông Joseph đã kinh nghiệm. Phúc âm Matthew kỹ thuật như sau. Khi Chúa Giê-xu đã sinh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, có mấy nhà thông thái đông phương đến thành Jerusalem hỏi rằng, vua Do Thái mới sinh tại đâu? Vì chúng ta đã thấy ngôi sao ngài bên đông phương, nên đến để tôn thờ ngài. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua họp các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại tra hỏi rằng, Chúa Cứu Thế phải sinh tại đâu? Tâu rằng, tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép như vậy, hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi không kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bí mật triệu vời các nhà thông thái để hỏi kỹ về thời điểm ngôi sao xuất hiện. Rồi vua sai họ đến thành Bethlehem dặn rằng, các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc thông tin về con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Khi vào nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ ngài, thì sấp mình xuống thờ lại ngài, rồi trình dâng lên ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Sau đó, trong chiêm bao, họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, vì vậy họ đi đường khác trở về quê hương. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ Chúa hiện đến với Joseph trong chiêm bao, truyền rằng, dậy mau, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua Ai Cập, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ tìm giết con trẻ. Joseph liền dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đang ban đêm lánh qua Ai Cập, người ở đó cho tới khi vua Herod băng làm ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri phán rằng: "Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập." Vua Herod thấy mình bị các nhà thông thái lừa, quá tức giận, sai giết hết trẻ con trai từ 2 tuổi trở xuống ở thành Bethlehem và cả hạt theo đúng ngày tháng các nhà thông thái đã cho vua biết. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy nói rằng: "Người ta nghe tiếng kêu gào than vãn trong thành Rama, ấy là tiếng Ra-chên khóc các con mình mà không chịu yên nổi vì chúng nó không còn nữa." Sau khi vua Herod băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến với Joseph tại Ai Cập trong chiêm bao truyền rằng: "Hãy dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về Israel, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi." Joseph liền dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trở về Israel. Song khi nghe vua Archelau nối ngôi vua cha là Herod trị vì xứ Jude, thì Joseph sợ, không dám về, và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Galilee, ở trong một thành kia tên là Nazareth. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: "Người ta sẽ gọi ngài là người Nazareth." Đó là Phúc Âm Matthew chương 2, câu 1 đến câu 23. Xem lại hai chương đầu của Phúc Âm Matthew, chúng ta có thể thấy tác động siêu nhiên của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh từ hàng nghìn năm trước biến cố nhập thể, qua những hoàn cảnh và những nhân vật trong gia phổ Chúa Cứu Thế, khiến cho ý định cứu rỗi nhân loại được thực hiện một cách đầy trọn để mọi người, mọi chủng tộc đều có cơ hội nhận ơn cứu rỗi. Trong biến cố con Đức Chúa Trời Giáng sinh, vai trò của Đức Thánh Linh càng rõ ràng hơn khi quyền năng Đức Chúa Trời thể hiện một cách siêu nhiên qua việc trinh nữ Mary mang thai Chúa Cứu Thế, rồi qua các hiện tượng thiên nhiên để hướng dẫn các nhà thông thái đông phương tìm gặp tôn thờ Chúa Cứu Thế, và qua các tác động của Đức Thánh Linh trong các giấc chiêm bao, truyền đạt các mạng lệnh của Đức Chúa Trời, để một khi được tuân thủ thì mọi diễn tiến không hề sai chật. Sang đến chương 3, Phúc Âm Matthew kỹ thuật sứ vụ của Giăng Báp-tít mà cao điểm là việc công bố Chúa Cứu Thế và cử hành báp tem cho Ngài. Trọng tâm của cả hai sự kiện này là nhấn mạnh đến tác động của Đức Thánh Linh trong sứ vụ của Chúa Cứu Thế. Phúc Âm Matthew chương 3 câu 11-12 ghi lời Giăng nói về Chúa Giê-xu như sau: "Về phần ta lấy nước làm pháp báp tem cho các ngươi ăn năn, song đứng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày ngài, ấy là đứng sẽ làm pháp báp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Tay ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình, và ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm dạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt." Phúc Âm Matthew kỹ thuật sự kiện Chúa Giê-xu nhận lễ báp tem như sau: "Khi ấy, Chúa Giê-xu từ xứ Galilê đến cùng Giăng tại sông Giô-đan để chịu người làm phép báp tem. Song Giăng từ chối mà rằng: chính tôi cần phải chịu ngài làm phép báp tem mà ngài lại đến cùng tôi sao? Chúa Giê-xu đáp rằng: bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời ngài. Vừa khi chịu phép báp tem rồi, Chúa Giê-xu ra khỏi nước, bỗng nhiên các tầng trời mở ra, ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Đó là Phúc Âm Matthew chương 3, câu 13 đến câu 17. Sự kiện Đức Thánh Linh đáp đậu trên Chúa Giê-xu và lời công bố của Đức Chúa Cha từ trời sau khi làm báp tem là một sự kiện trọng đại đầy ý nghĩa cho sứ vụ cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây cũng là sự kiện rất đặc biệt ghi trong Kinh Thánh, minh chứng cho giáo lý Đức Chúa Trời Ba Ngôi là nền tảng chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Khởi đầu chương 4, Matthew ghi lại một biến cố có liên quan tức khắc với vai trò của Đức Thánh Linh trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, đó là Đức Thánh Linh đưa Ngài vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày đêm. Matthew kỹ thuật như sau: "Bây giờ Đức Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu đến hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này thành bánh đi. Chúa Giê-xu đáp: có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng: nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Chúa Giê-xu phán, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy, nói rằng, ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Đó là phúc âm Ma-thiêu chương 4, câu 1 đến câu 11. Phân đoạn Kinh Thánh trên cho chúng ta thấy một nguyên tắc vô cùng quan trọng trong sứ vụ của Chúa Giê-xu. Ngài luôn luôn vận dụng lời Kinh Thánh là vũ khí tấn công trong quyền năng Thánh Linh để đương đầu với quỷ vương. Cuối cùng, nó phải thúc thủ bỏ đi. Từ đó, Chúa khởi sự giao giảng, kêu gọi dân chúng ăn năn tội quay lại với Đức Chúa Trời, đồng thời Ngài chiêu mộ và đào tạo môn đệ. Ma-thiêu tóm tắt những ngày đầu sứ vụ của Chúa Giê-xu như sau. Từ đó Đức Chúa Giê-xu khởi sự giảng dạy rằng, các ngươi hãy ăn năn vì nước thiên đàng đã đến gần. Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia là Si-mông, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Anh-rê, đương thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng, các ngươi hãy theo ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác là Gia-cơ con của Cê-bê-đê với em là Răng đang cùng cha mình là Cê-bê-đê vá lưới trong thuyền. Ngài bèn gọi hai người. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài. Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Vậy danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại xuội, thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Và lại, từ xứ Galilê, xứ Decapolis, thành Jerusalem, xứ Jude, cho đến xứ bên kia sông Jordan, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Đó là phúc âm Ma-thiêu chương 4, câu 17 đến câu 25. Với tất cả những chi tiết vắn tắt trên trong thời gian khởi đầu sứ vụ của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể nhận ra quyền năng thiêng liêng lưu xuất từ Đức Thánh Linh qua Chúa Giê-xu khiến cho sứ vụ thi hành không phải là những hoạt động thông thường bằng khả năng và kiến thức con người, nhưng bằng quyền phép thiêng liêng, không chỉ là những phép lạ chữa bệnh đuổi quỷ, nhưng trong cả việc kết nạp môn đệ và nhất là trong việc giao giảng, công bố nước trời, mà kết quả hiển nhiên là dân chúng rất đông kéo đến nghe Ngài. Phúc âm Ma-thiêu đã dành 3 chương tiếp theo là chương 5, chương 6, chương 7 để ghi lại tóm tắt toàn thể giáo huấn của Chúa, thường được gọi là bài giảng trên núi. Chúng ta sẽ tiếp tục dõi theo tác động của Đức Thánh Linh trên từng bước chân của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong những chương trình tới.
Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi dù giữa muôn cảnh đời. Chúa chết thay tôi, dùng huyết mua tôi, đời tôi từ nay đổi mới. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giê-xu hằng đứng bên tôi khi đức tin nao sờn. Duy Chúa giữ tôi khỏi trước Sa-tan, Ngài ban quyền năng toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. thấy Giêsu hằng đứng bên tôi dù giữa muôn cảnh đời. Tâm tôi nguy nan dường thắng hơn tôi, lòng tôi còn đâu bền vững. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời. Tôi thấy Giêsu mừng đón vinh quang khi bước lên thiên thành. Coi thế đau thương chim khuất xa xôi, mừng vui người ca toàn thắng. Tôi thấy Chúa bên tôi, Ngài vẫn không thay rời. Ngài yêu thương tôi rất thiết tha, bền vững muôn muôn đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.